Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Tú Anh, Mai Vân và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 9, 2020. Nước Đức, Chủ tịch Luân lưu Liên hiệp châu Âu ra tối hậu thư hạn cho Nga trong ít hôm phải giải thích về vụ lãnh tụ đối lập Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novichok. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc đe dọa nếu chiến tranh xảy ra thì Ấn Độ sẽ không có cơ may nào đánh thắng được Trung Quốc. 11 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên Hiệp Quốc lên tiếng với chính quyền Việt Nam để vụ án Đồng Tâm được xét xử công bằng. Kính thưa quý vị, chính quyền Berlin tăng thêm sức ép với Điện Kremlin. Nước Đức, Chủ tịch Luân lưu Liên hiệp châu Âu gia hạn cho Moscow một vài hôm để giải thích về vụ lãnh đạo đối lập Alexei Navalny bị đầu độc bằng chất Novichok, nếu không Liên hiệp châu Âu sẽ trừng phạt. Ngoại trưởng Đức cảnh báo như trên vào ngày hôm nay Chủ nhật mùng 6 tháng 9. Tú Anh cho biết cụ thể.
Ấn định tối hậu thư không giúp gì được cho ai cả, nhưng nếu trong những ngày tới đây phía Nga không làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra, thì chúng tôi sẽ thảo luận với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu về khả năng trừng phạt. Ngoại trưởng Đức đã cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn của Bild, nhật báo đại chúng có số độc giả đông nhất tại Đức ngày Chủ nhật. Ngoại trưởng Đức cho biết thêm là nếu phải đi tới quyết định trừng phạt Nga thì các biện pháp này sẽ đánh vào các mục tiêu được chọn lọc và không loại trừ tác hại đến dự án ống dẫn khí đốt Nga-Đức Nord Stream 2, Bắc Hải Lưu số 2. Theo báo chí Pháp, dự án này còn độ 150 cây số thì hoàn tất. Từ khi công ty Allseas của Thụy Sĩ rút lui, Gazprom của Nga phải đảm trách một mình trong khó khăn. Alexei Navalny, khắc tinh của chủ nhân Điện Kremlin, hiện vẫn còn hôn mê và được chăm sóc trong một bệnh viện ở Berlin. Trong khi Đức ra tối hậu thư thì Moscow cáo buộc Berlin làm chậm tiến trình điều tra do chính phía Đức đòi hỏi, phải chăng là do cố ý, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga phát biểu như trên, theo AFP. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump có vẻ nghiêng về phía Nga. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố là Mỹ chưa có bằng chứng về vụ đầu độc. Tuyên bố này khác với lập trường của đồng minh châu Âu cũng như của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bị phóng viên chất vấn, Donald Trump khuyên báo chí đừng nhìn về phía Nga mà nên tập trung vào Trung Quốc, hãng Reuters tường thuật.
Về tình hình Belarus, ngày hôm nay theo kế hoạch đối lập Belarus tiếp tục xuống đường đông đảo ngày Chủ nhật thứ năm liên tiếp để yêu cầu Tổng thống Lukashenko hủy bỏ kết quả bầu cử bị tố cáo là gian lận. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, bất chấp thái độ khăng khăng cự tuyệt đối thoại của Tổng thống Lukashenko và đàn áp của cảnh sát, đối lập vẫn duy trì cuộc xuống đường phản kháng đông đảo, đều đặn mỗi Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ 14 giờ giờ địa phương. Từ đầu phong trào phản kháng đến nay, mỗi Chủ nhật khoảng 100.000 người tham gia tuần hành tại Belarus. Riêng ngày hôm qua, trong cuộc tuần hành tại Minsk, 91 người bị cảnh sát câu lưu theo Bộ Nội vụ Belarus. Trong số những người bị bắt có khoảng 20 nhà báo. Chính quyền Minsk cũng tìm cách để buộc các lãnh đạo đối lập phải lưu vong. Ngày hôm qua, một thành viên hội đồng điều phối của đối lập tại Belarus, bà Olga Kolvakova từ Warsaw cho biết bà đã bị bắt rồi bị cơ quan an ninh Belarus đưa thẳng từ trại giam ra cửa khẩu biên giới với Ba Lan. Vẫn liên quan đến Belarus, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Anh Finance Times đăng tải ngày hôm nay, Ngoại trưởng Litva đã chỉ trích việc Liên hiệp châu Âu đang thụ động trong cuộc khủng hoảng Belarus hiện nay. Đây là điều có nguy cơ làm mất đi uy tín của Liên Âu trong lĩnh vực đối ngoại. Theo Ngoại trưởng Litva, thì Liên hiệp châu Âu phải có các biện pháp cụ thể để cổ vũ cho nền dân chủ, hỗ trợ đối lập Belarus, ngăn chặn ảnh hưởng của Nga tại quốc gia này. Lãnh đạo ngoại giao Litva nhấn mạnh là Liên Âu không thể để cho người dân Belarus cảm thấy bị bỏ rơi. Một trong các khuyến nghị của Litva là Liên Âu cần ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính Tổng thống Lukashenko, như điều mà ba nước Baltic đã làm kể từ cuối tháng 8. Trước đó, ngày 4 tháng 9, một số lãnh đạo đối lập Belarus cũng kêu gọi phương Tây trừng phạt trực tiếp Tổng thống Lukashenko. Trong số những người nêu ra biện pháp này có cựu Bộ trưởng Văn hóa Belarus, ông Pavel Latushenko và ứng cử viên Tổng thống bà Svetlana Tikhanovskaya, cả hai hiện đang phải sống lưu vong ở Litva. Trừng phạt Tổng thống Belarus nhưng duy trì quan hệ tốt với Nga, đồng thời siết chặt quan hệ với Liên Âu là quan điểm của nhiều nhà đối lập Belarus. Về quan hệ Trung Ấn, nếu chiến tranh xảy ra thì Ấn Độ sẽ không có một chút cơ may nào đánh thắng được Trung Quốc. Một ngày sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại Moscow bên lề hội nghị của Tổ chức An ninh và Hợp tác Thượng Hải, tờ báo Diều Hâu của chính quyền Trung Quốc không ngần ngại đe dọa New Delhi bằng luận điệu ngạo mạn.
Báo điện tử Ấn Độ Times Now Digital hôm thứ Bảy cho biết, Trong cuộc họp dài gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ tại Moscow hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Rajnath Singh khuyến cáo đồng nhiệm Trung Quốc Ngụy Phương Hòa là không nên đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở vùng biên giới Ladakh, và ông kêu gọi Bắc Kinh phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Ngày hôm sau, Hoàn Cầu Thời báo đã bạo phổi tuyên bố như đinh đóng cột. Báo Ấn Độ trích dẫn như sau: Ấn Độ không có cơ may nào chiến thắng Trung Quốc nếu chiến tranh xảy ra. Phải cho Ấn Độ biết là Trung Quốc là một quốc gia hùng mạnh, quân đội hùng cường. Cho dù hai nước là đại cường, nhưng nếu xảy ra xung đột, thì Ấn Độ sẽ thua, hết lời dẫn. Khủng hoảng Ấn Trung đã đi đến đổ máu, đôi bên đều có binh sĩ tử thương, liệu có nguy cơ leo thang vượt tầm kiểm soát? Mint, một nhật báo doanh nghiệp Ấn, trong bản tin ngày Chủ nhật báo động như trên, dựa theo một số chuyên gia quân sự. Theo tướng Ấn Độ D.S. Hooda, nguyên tư lệnh quân khu vùng Bắc Ấn, cái khó là đừng để cho nổ ra những điểm nóng khác. Còn theo giáo sư Vương Liên, một chuyên gia Trung Quốc, nguy cơ lớn nhất là áp lực từ phe dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ và xu hướng bài Trung Quốc. Chuyên gia này có quan điểm tương đồng với Hoàn Cầu Thời báo, quân đội Ấn bị phe dân tộc chủ nghĩa bắt làm con tin. Đứng trước cuộc khủng hoảng ngoại giao quân sự nghiêm trọng nhất kể từ 1962, đảng Quốc đại đối lập Ấn Độ hôm thứ Bảy yêu cầu Thủ tướng Modi và Bộ trưởng Quốc phòng thông báo rõ tình hình biên giới, kết quả thương lượng với Bắc Kinh, các trao đổi trong các cuộc đàm phán. Phát ngôn viên đảng Quốc đại đặt thêm hai câu hỏi then chốt. Làm sao chúng ta biết chắc xâm lược đã bị đánh bại? Và người dân muốn chính phủ trả lời câu hỏi sau đây: bằng cách nào chúng ta sẽ đẩy lùi Trung Quốc để giành lại đất mẹ thân yêu? Hết lời dẫn.
Và liên quan đến Trung Quốc, một cuộc biểu tình chống hoãn bầu cử nghị viện ở Hồng Kông ngày hôm nay, gần 100 người bị bắt.
Lãnh đạo Hồng Kông thân Bắc Kinh Lâm Trịnh Nguyệt Nga quyết định hoãn cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông một năm với lý do đại dịch COVID. Quyết định này khiến đối lập phản đối dữ dội. Ngày hôm nay, đúng vào ngày lẽ ra cuộc bầu cử phải diễn ra, nhiều người dân Hồng Kông xuống đường phản đối quyết định của chính quyền với khẩu hiệu như "Hãy trả cho tôi quyền bỏ phiếu", "Cảnh sát tham nhũng". Cảnh sát Hồng Kông đã bắt đi ít nhất 90 người, trong đó có 3 nghị sĩ đối lập. Cuộc biểu tình nói trên không được phép, nhưng nhìn chung biểu tình tại Hồng Kông gần như bị cấm hoàn toàn trong năm nay. Chính quyền nêu lý do an ninh và đại dịch. Kể từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, ít nhất là 22 người Hồng Kông bị câu lưu, trong đó có ông chủ truyền thông độc lập Lê Anh Trí, Jimmy Lai, chủ nhân báo Able Daily và nhà tranh đấu trẻ tuổi nổi tiếng Chu Đình. Hai công dân Hồng Kông nói trên đã được tự do tại ngoại sau đó.
Về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, ngày mai một tòa án tại Hà Nội mở phiên xử vụ án Đồng Tâm. Vụ tranh chấp đất đai kết thúc bằng sự can thiệp của lực lượng an ninh. 4 người chết trong cuộc can thiệp gồm một dân làng và 3 công an. Trong số 29 bị cáo là dân làng, nhiều người bị truy tố với khung hình phạt tối đa là tử hình. 11 tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước gửi thư ngỏ đến Liên Hiệp Quốc kêu gọi can thiệp để vụ án được xét xử công bằng.
Theo truyền thông Hoa Kỳ, 11 tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước ngày 4 tháng 9 2020 công bố một bức thư chung gửi Liên Hiệp Quốc về việc xét xử 29 người dân xã Đồng Tâm ở Việt Nam. Thư chung gửi đến bà Elizabeth Tishy Fischberger, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trụ sở tại Geneva và Thụy Sĩ. Những tổ chức ký tên vào thư chung nêu rõ 29 người dân làng Đồng Tâm chỉ vì cố gắng giữ đất, chống lại việc chính quyền cưỡng chiếm mà bị bắt và sắp sửa bị đem ra xét xử vào ngày 7 tháng 9. Các tổ chức ký tên vào thư chung kêu gọi bà Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam xét xử công minh, phiên tòa mở công khai cho thân nhân, cũng như các tổ chức phi chính phủ, truyền thông quốc tế và đại diện của Liên Hiệp Quốc. Bức thư ngỏ gửi Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh các bị cáo cần được đối xử công bằng theo đúng công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia.
Trong số các tổ chức phi chính phủ ký tên vào lá thư ngỏ nói trên, có hai hiệp hội nhân quyền ACAT của Pháp và của Đức chuyên cổ vũ cho việc thực thi công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, cũng như tổ chức phóng viên không biên giới. Vụ can thiệp bằng lực lượng an ninh tại xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội gây chấn động công luận Việt Nam. Trong đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9 tháng Giêng, khoảng 3.000 cảnh sát cơ động Bộ Công an đã bao vây ngôi làng. Ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, được coi là thủ lĩnh tinh thần của cuộc chiến bảo vệ đất của một bộ phận người dân Đồng Tâm bị bắn chết tại nhà. Cho đến nay, nhiều bí ẩn vẫn bao trùm vụ can thiệp. Theo nhiều nhà quan sát, thì nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của 3 người công an không hề được chính quyền làm sáng tỏ. Ngay sau khi vụ can thiệp xảy ra, Bộ Công an Việt Nam cũng đưa ra nhiều cách mô tả mâu thuẫn về các diễn biến. Trong dư luận, nhiều người lên tiếng chỉ trích chính quyền bưng bít thông tin về vụ án, bắt bớ những người đưa tin độc lập, định hướng hoàn toàn truyền thông chính thức theo hướng biến các bị cáo thành tội phạm trước khi phiên tòa diễn ra. Một điểm được công luận đặc biệt chú ý là vụ can thiệp bằng vũ lực liên quan đến tranh chấp đất đai này diễn ra đúng vào lúc dân làng đồng tâm và thanh tra chính phủ Việt Nam đang trong giai đoạn đối thoại, chưa hề có phán quyết mang tính cưỡng chế của tòa án. Luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong những người tham gia bào chữa trong vụ án Đồng Tâm, trong một cuộc trả lời phỏng vấn EFI sau khi vụ việc xảy ra, nhận định chính quyền hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để dùng vũ lực tại Đồng Tâm. Theo nhiều nhân chứng, ông Lê Đình Kình, người bị bắn chết trong vụ can thiệp, một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay trước vụ can thiệp đã từng tin tưởng hết mực vào ban lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều nhà quan sát tại Việt Nam dự báo nếu chính quyền quyết định dùng phiên tòa ngày mai làm nơi để áp đặt các trừng phạt nặng nề đối với các bị cáo thì hệ quả sẽ rất khó lường. Về đại dịch COVID-19, siêu vi corona chủng mới tiếp tục lan mạnh. Hơn 875.000 nạn nhân tử vong trên thế giới tính đến hết ngày hôm qua. Xu hướng gia tăng được ghi nhận khắp nơi. Trong cùng thời gian, tại Pháp có thêm 8.850 ca lây nhiễm mới, nghiêm trọng nhất là ở Ấn Độ, ngưỡng 4 triệu ca đã bị vượt qua và có dấu hiệu sẽ lên 5 triệu vào cuối tháng, trong bối cảnh chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Điều làm giới chuyên gia lo ngại là thống kê nhà nước đánh giá thấp thực trạng đại dịch. Từ New Delhi, thông tin viên Com Bastien tường thuật.
Il n'aura fallu que 13 jours à l'Inde pour passer de 3 à 4 millions.
Tại Ấn Độ, chỉ trong vòng có 13 ngày mà số bệnh nhân bị siêu vi corona chủng mới truyền nhiễm đã tăng từ 3 triệu lên 4 triệu người. Với tỷ lệ kỷ lục thế giới, 87.000 ca mới ghi nhận trong ngày hôm qua. Từ nay, Ấn Độ bám sát Brazil, đứng nhì thế giới trên danh sách các nước bị đại dịch COVID-19. Chuyên gia về kinh tế y tế Ấn Độ Rizochon dự đoán từ nay đến cuối tháng 9 này, số ca lây nhiễm sẽ tăng rất mạnh. Xin trích, theo cách tính của tôi, sẽ có chừng 5 triệu vào giữa tháng 9 và 7 triệu vào cuối tháng. Do vậy, phải dự phòng mỗi ngày có thêm 100.000 ca mới. Điều đáng lo hơn nữa, các số liệu làm chóng mặt này chỉ là bề nổi. Thực trạng đại dịch tại Ấn Độ không được thẩm định đúng mức, cho nên có sự chênh lệch giữa báo cáo chính thức và tỷ lệ quan sát trên thực địa. Hết lời dẫn. Cũng theo Rizochon, khi so sánh số liệu chính thức với các kết quả điều tra chọn vùng khảo sát ngẫu nhiên, người ta thấy thống kê của nhà nước đưa ra con số rất thấp, kể cả so với những kết quả thấp nhất trong các cuộc điều tra ngẫu nhiên. Điều tích cực là tỷ lệ tử vong vẫn còn rất thấp, cho dù thống kê chính thức có lệch lạc. Tính đến ngày 5 tháng 9 2020, Ấn Độ có 70.000 nạn nhân của COVID-19, nhưng nếu tính theo tỷ lệ thì chỉ bằng 1/10 Brazil và Hoa Kỳ.
Com Bastien, Bangalore, RFI.
Vấn đề đại dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là không thể có vaccine đại trà trước giữa năm tới 2021. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới điểm lại thực trạng chế tạo vaccine ngừa COVID-19 hiện nay và cho biết khá nhiều nơi đã bắt đầu chuyển sang tiến hành thử nghiệm vaccine giai đoạn 3. Ít nhất có từ 6 cho đến 9 ứng cử viên vaccine cho giai đoạn này. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của định chế quốc tế nói trên thì về mặt thực tế, thế giới sẽ không thể có vaccine đại trà trước giữa năm tới. Tổng thư ký của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh là định chế này sẽ không đứng ra để bảo đảm cho bất cứ loại vaccine nào nếu loại vaccine đó không bảo đảm hiệu quả và an toàn. Riêng về hai vaccine của hai hãng Sanofi và GSK đang trong giai đoạn hoàn thiện, theo Chủ tịch Tập đoàn Sanofi của Pháp thì giá thành sản xuất sẽ vào dưới 10 euro một liều. Theo lãnh đạo Sanofi thì dân Pháp và dân châu Âu sẽ có vaccine Sanofi cùng thời điểm với người Mỹ. Nhìn sang Cuba, tại Cuba, một nhà báo độc lập vừa được trả tự do sau một năm giam cầm về tội phản kháng và bất phục tùng. Ông Roberto Quinones đã ra khỏi nhà tù hôm thứ Sáu. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Cuba cũng như quốc tế đã vận động đòi trả tự do cho người tù nhân chính trị này được cho là đã phải thọ án một cách bất công. Thông tin viên EFI Domitin Piron tường thuật từ La Habana.
Amaigri et fatigué, Roberto Quinones apparaît dans une vidéo chez lui expliquant qu'il vient d'être libéré.
Với dáng vẻ mệt mỏi và hốc hác, Roberto Quinones đã xuất hiện trên một video quay tại nhà để giải thích là ông vừa được trả tự do. Ông nói, tôi vừa trải qua một năm khó khăn nhưng không hề tiếc những gì đã làm. Vị luật sư đồng thời là nhà báo độc lập viết cho mạng thông tin Cubanet bị kiểm duyệt ở Cuba đã bị kết án vào tháng 8 năm ngoái với tội danh phản kháng và bất phục tùng. Ông bị bắt lúc đang dự vụ xét xử vợ chồng một mục sư phải ra tòa vì muốn dạy con học ở nhà. Nhà báo cho biết là trước khi được thả, ông đã bị một viên chức an ninh đe dọa. Ông ta thuyết phục tôi từ bỏ hoạt động báo chí độc lập. Ông ta nói là con trai tôi Roberto Jose đang sống tại Mỹ sẽ không bao giờ được trở về Cuba vì trong lúc tôi bị giam, nó đã đăng những thông tin về tình trạng của tôi. Tuy nhiên, bất chấp những lời đe dọa, nhà báo độc lập quyết định sẽ tiếp tục đưa tin, trước hết bằng việc nói về tình hình trong các nhà tù Cuba. Ông cho biết, xin trích, tôi đã rời khỏi một nhà tù thiếu thốn đủ thứ, với những viên chức thay vì giúp tù nhân giảm bớt nỗi khổ thì lại tạo thêm khó khăn cho họ. Thức ăn ở đây thật là khủng khiếp, tình trạng y tế rất tồi tệ vì bác sĩ không có thuốc men. Trên bảng xếp hạng về tự do tôn giáo của phóng viên không biên giới, Cuba đứng thứ 171 trên 180 nước. Trong thời gian bị giam cầm mà ông cho là bất công, Roberto Quiñones đã được sự ủng hộ của chính quyền Mỹ và sự hỗ trợ của nhiều tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như Ân xá quốc tế.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Bão dữ Haisen tiến vào Nhật Bản với mưa to, gió mạnh 252 km/h. Bão Haisen sẽ tiến vào vùng Kyushu, một trong những đảo lớn của Nhật, vào đêm Chủ nhật. Theo cơ quan khí tượng, thì cơn bão này sau đó sẽ đi về phía Hàn Quốc.
Bắc Triều Tiên cũng đang phải chuẩn bị đối mặt với trận bão lớn Maysak dự kiến ngày thứ ba tới sẽ ập vào bán đảo Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã trực tiếp ra lệnh cho 12.000 đảng viên của Đảng Lao động Cầm quyền chuẩn bị sẵn sàng đến hai tỉnh nông thôn để khắc phục thiệt hại do bão.
Donald Trump lại ra quyết định gây chia rẽ dân Mỹ. Chủ nhân Nhà Trắng ra lệnh hủy bỏ các khóa học chống kỳ thị sắc tộc trong chính quyền liên bang. Mục tiêu của chương trình này là giúp giới công chức da trắng ý thức họ được nhiều ưu tiên trong xã hội nhờ vào màu da của mình.
Vấn tại Mỹ về khả năng Hoa Kỳ có được vaccine chống COVID-19 hay không trước ngày bầu cử tổng thống như Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump hứa hẹn, bà Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống Đảng Dân Chủ tỏ ra rất hoài nghi. Ngày hôm qua trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN, ứng cử viên phó tổng thống Mỹ nói bà hoàn toàn không tin vào lời hứa suông của Tổng thống mãn nhiệm, không dựa trên bằng chứng khoa học nào. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí Thế giới đó đây, với chủ đề chính, tác giả cuốn Chủ nghĩa tư bản và ý thức hệ không quy phục kéo kiểm duyệt ở Trung Quốc, tạp chí do Minh Anh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Thể thao của Anh Vũ với đề tài Lionel Messi ở lại với Barcelona, kết thúc có hậu của một câu chuyện ổn ý. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trang bìa các tuần báo phát hành đầu tháng 9 này chủ yếu tập trung vào các đề tài liên quan đến Pháp. Trong lúc L'Express trở lại vấn đề Hồi giáo cực đoan đe dọa quyền tự do ngôn luận, thì L'Obs chú ý đến tiếng nói của cựu thủ tướng Lionel Jospin. Còn Le Point thì ra số đặc biệt về rượu vang Pháp. Về quốc tế, Courrier International dành hồ sơ trang nhất cho cái gọi là văn hóa phá bỏ, cancel culture, và tuần báo Anh The Economist nêu bật sắc thái xấu xí của cuộc bầu cử Mỹ đang có nguy cơ nặng nề thêm. Tuy nhiên, không hẹn mà gặp, hai tờ Courrier International và The Economist đều chú ý đến một sự kiện vừa xảy ra trong tuần tại châu Á. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bất ngờ loan báo quyết định từ chức. Điểm lý thú là trong lúc Courrier International thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông Shinzo Abe ra đi, thì The Economist lại hết sức ca ngợi một chính khách đã làm được rất nhiều điều tốt cho nước Nhật. Courrier International đã trích dịch một bài báo trên tờ Asahi Shimbun xuất bản tại Tokyo cho rằng việc ông Shinzo Abe rời bỏ chức vụ là một cơ may cho nền dân chủ Nhật Bản. Đối với tờ báo Trung tả Nhật, người vừa loan báo từ chức hôm 28 tháng 8 vừa qua đã ngự trị trên sân khấu chính trị nước Nhật trong gần 8 năm. Với đa số áp đảo tại nghị viện, ông Shinzo Abe đã phạm phải nhiều sai lầm đáng lo ngại và gây chia rẽ trong nước. Việc ông từ chức vì lý do sức khỏe, theo tờ báo, sẽ cho phép nền dân chủ Nhật bắt đầu một tiến trình hàn gắn những tổn thương mà nhiệm kỳ dài dằng dặc của ông Abe đã gây ra.
Trái với đồng nghiệp Nhật Bản, tuần báo Anh The Economist đã hết lời ca ngợi vị thủ tướng vừa quyết định từ chức.
Trong bài viết mang tựa đề Di sản của ông Shinzo Abe để lại nhiều ấn tượng hơn là việc ông lặng lặng ra đi, The Economist ghi nhận là nhiều người đã xem việc ông Abe từ chức là một sự thừa nhận thất bại. Nền kinh tế mà ông đã ra sức vực dậy sau nhiều thập kỷ thiếu sinh khí lại đang chới với vì đại dịch COVID-19. cố gắng của ông nhằm sửa đổi hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản để cung cấp cho các lực lượng võ trang một cơ sở pháp lý thích hợp đã không đi đến đâu. Đỉnh cao của sự nghiệp mà ông chờ mong là Thế vận hội Tokyo lẽ ra phải được tổ chức vào mùa hè này, có thể sẽ không bao giờ diễn ra. Chỉ số được lòng dân của ông đã xuống rất thấp. Thế nhưng, theo The Economist, trong gần 8 năm lãnh đạo nước Nhật, ông Shinzo Abe không những đã thành công trong việc định hình lại nền kinh tế và ngoại giao của Nhật Bản, mà lại còn đặt được nền móng cho những cải cách trong tương lai. Thành công ngoài mong đợi của ông chính là đường lối ngoại giao vừa năng động vừa cứng rắn. Là một người theo chủ nghĩa dân tộc, ông Shinzo Abe từng gây lo ngại là sẽ châm ngòi cho hàng loạt những vụ xung đột với Trung Quốc và xa rời các đồng minh truyền thống của Nhật Bản. Quả đúng là ông vẫn vướng vào một cuộc tranh chấp vô nghĩa với Hàn Quốc trên vấn đề lịch sử. Tuy nhiên, về đại thể, theo The Economist, ông Shinzo Abe đã tập hợp được các chính phủ có cùng chí hướng trong khu vực để chống lại sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc mà không kích động Bắc Kinh một cách thái quá.
Theo The Economist, một trong những điểm son của Thủ tướng Shinzo Abe chính là cách đối phó khéo léo với Trung Quốc.
Khi ông nhậm chức, hai nước đã gần xảy ra xung đột về các đảo tranh chấp. Bất chấp việc Bắc Kinh liên tục khiêu khích, ông Abe vẫn kiên quyết trong vấn đề bảo vệ chủ quyền trên một số đảo nhỏ ở biển Hoa Đông bị Trung Quốc dòm ngó. Sau khi Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một cơ chế được tạo ra để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc, chính ông Abe là người đã giữ cho dự án tồn tại. Ông đồng thời tăng cường hợp tác quân sự với các nền dân chủ khác, khuyến khích các láng giềng đứng lên chống lại Trung Quốc. Dưới ngọn cờ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Nhật Bản đã cố gắng duy trì quyền tự do hàng hải ở các vùng biển châu Á và các nguyên tắc tự do giao thương. Ông đã xây dựng mối quan hệ an ninh với Úc, Ấn Độ và các nước ở Đông Nam Á. Ông đã tạo ra một chiến lược để liên kết các dự án viện trợ vốn rất phân tán của Nhật Bản, âm thầm thúc đẩy đề án cơ sở hạ tầng chất lượng như một giải pháp thay thế cho sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Ông cũng đã duy trì được quan hệ hữu hảo với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng đồng thời cũng có quan hệ tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn từng dự trù đến thăm Nhật vào tháng 4 vừa qua, trước khi kế hoạch bị dịch COVID-19 phá hỏng. Miyake Kunihiko, một nhà ngoại giao Nhật Bản, cho biết không có chính trị gia Nhật Bản nào khác có giác quan thứ 6 như vậy trong chính sách đối ngoại.
Cũng liên quan đến các hồ sơ quốc tế, tuần báo Pháp Le Point đã có một bài bình luận đáng chú ý về tác hại của dịch COVID-19 đối với đồng đô la Hoa Kỳ.
Dưới tựa đề, phải chăng dịch COVID-19 đã đánh gục đồng đô la siêu hùng mạnh? Le Point ghi nhận tình trạng đồng tiền Mỹ bị mất giá đáng kể từ đầu dịch đến nay, khiến cho nhiều ngoại tệ khác đang mơ đến việc chiếm được ngôi vị siêu tiền tệ của tờ giấy bạc xanh. Theo thống kê mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đô la Mỹ hiện chiếm 62% dự trữ ngoại tệ thế giới, mức cách đây 30 năm, đứng xa trước đồng euro, đồng yen, đồng bảng Anh và đồng yuan Trung Quốc. Ngoài ra, hơn một nửa trao đổi thương mại thế giới được thực hiện bằng đô la. Nhưng sức mạnh của đồng tiền Mỹ, theo nhiều chuyên gia, đang là nạn nhân lớn của đại dịch COVID-19. Đối với họ, việc đồng đô la sụt giá từ 3 tháng này, trừ 8% so với đồng euro, dự báo cho một cuộc khủng hoảng thực sự, hậu quả của làn sóng bất tín nhiệm của giới đầu tư quốc tế đối với một nước Mỹ yếu đi về mặt kinh tế, không còn ảnh hưởng mạnh về địa chính trị. Thế nhưng, theo Le Point, thông báo là vua đô la sắp bị truất phế là một chuyện, nhưng để đồng bạc Mỹ mất đi vị trí siêu tiền tệ thì phải có đồng tiền khác thay vào. Đồng euro có thể thay thế chăng? Le Point tỏ ra khá gay gắt. Chỉ có những fan cuồng nhiệt rộm của đồng tiền châu Âu mới có thể nghĩ là đồng euro sẽ được củng cố qua nạn dịch. Và nhất là khi euro là một đồng tiền của một châu Âu vô chính phủ, không có chính sách ngoại giao riêng, không có quân đội, không có thị trường tài chính tầm cỡ, cũng không có khả năng tranh đua với Mỹ trong tư cách là một thế lực địa chính trị. Còn đồng yuan của Trung Quốc thì sao? Le Poi không ngần ngại mỉa mai. Sự tin tưởng vào đồng tiền này trên thị trường tài chính thế giới không khác gì sự tin tưởng vào con số tử vong chính thức vì COVID-19 ở thành phố Vũ Hán. Để một ngày nào đó xoán được ngôi của đồng đô la, thì Le Poi cho rằng đồng yuan phải thôi không còn là đồng tiền của một chế độ cộng sản độc tài, nói láo nhiều như là họ xuất khẩu, kiểm duyệt truyền thông và bỏ tù các nhà đối lập chính trị. Tóm lại, theo Le Poi, ngày nay chưa có đồng tiền nào thay thế được đồng đô la.
Trở lại với trang bìa của các tuần báo như đã nói ở trên, L'Express đã chạy tựa lớn về nạn Hồi giáo cực đoan đang đe dọa quyền tự do ngôn luận tại Pháp và nhiều nơi khác trên thế giới.
Ngay dưới tiểu tựa Hồi giáo cực đoan, tạp chí Pháp trích thành tích lớn nguyên văn câu nói: "Chúng ta đang sống trong một thời kỳ khủng bố tinh thần." Tác giả là bà Zineb El Razoui, cựu phóng viên tờ Charlie Hebdo, sinh trưởng tại Maroc, nơi bà ở vào ngày tòa soạn tờ báo ở Paris bị tấn công khủng bố năm 2015. Cho đến nay, nữ ký giả vẫn kiên quyết tố cáo các hành vi hù dọa của các thành phần Hồi giáo cực đoan, muốn bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Trong bài phỏng vấn dài 4 trang, bà kể lại việc đã bị hù dọa như thế nào và được cảnh sát bảo vệ thường xuyên ra sao. Bà đã lấy làm tiếc vì tình hình không cải thiện gì hơn từ sau vụ khủng bố cách nay hơn 5 năm ở Pháp cũng như trên thế giới. Ví dụ như trường hợp tờ báo Mỹ New York Times đã không còn đăng biếm họa để tránh gây mích lòng người Hồi giáo. Zineb El Razoui còn tố cáo những người tiếp tục phát đi những lời cáo buộc những kẻ bài Hồi giáo, vì như thế đã biến họ thành bia nhắm của các thành phần Hồi giáo cực đoan.
Tạp chí Lopes trên trang bìa thì tỏ vẻ thích thú với việc cựu Thủ tướng Pháp Jospin đã trở lại dưới ánh đèn thời sự với một quyển sách mới.
Tờ báo ghi nhận Lionel Jospin đã rời chính trường tối ngày 21 tháng 4 năm 2002. Ở tuổi 83, ông không hề có ý định gì tìm lại nơi đó. Đây là phần mở đầu cho bài phỏng vấn dài 9 trang, như để trấn an những người đang lo âu trước việc vị cựu thủ tướng rất có uy tín này tái xuất giang hồ. Trong quyển sách mới của ông, Lionel Jospin không chỉ trích cựu Tổng thống Đảng Xã hội François Hollande mà nói: "Xin trích, tôi vinh danh cách thức mà François Hollande đối đầu với thách thức khủng bố trên đất nước của chúng ta cũng như trên lãnh thổ các bằng hữu châu Phi. Tổng thống đã cho thấy rằng ông đã ứng xử tốt trước một thách thức đặc biệt." Thế nhưng ông Jospin cũng lấy làm tiếc là bản chất xã hội chủ nghĩa đã biến đi trong xu hướng tự do. Về đương kim Tổng thống Macron, ông Jospin cho là ông không biết gì nhiều về ông Macron, nhưng vẫn nhìn đương kim Tổng thống hành động. Ông Macron khiến ông chú ý, ngạc nhiên, lo ngại. Thế nhưng ông cũng công nhận là trước nhân vật cực hữu Marine Le Pen, nếu tái ứng cử thì chắc hẳn ông Macron lại sẽ thắng.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Nước Đức, Chủ tịch Luân lưu Liên hiệp châu Âu ra tối hậu thư, hạn cho Nga trong ít hôm phải giải thích về vụ lãnh tụ đối lập Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novichok. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đe dọa, nếu chiến tranh xảy ra thì Ấn Độ sẽ không có cơ may nào đánh thắng được Trung Quốc. 11 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên Hiệp Quốc lên tiếng với chính quyền Việt Nam để vụ án Đồng Tâm được xét xử công bằng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là chuyên mục tạp chí Thế giới đó đây với chủ đề chính, tác giả cuốn Chủ nghĩa tư bản và ý thức hệ không quy phục kéo kiểm duyệt Trung Quốc, tạp chí do Minh Anh biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc muốn kiểm duyệt tập sách Chủ nghĩa tư bản và hệ tư tưởng của nhà kinh tế học Thomas Piketty nhưng bất thành. Sắc dân Mông Cổ vùng Nội Mông biểu tình để bảo vệ bản sắc văn hóa. Liên hoan phim quốc tế Venice khai mạc trong mùa dịch COVID-19 và các bảo tàng tại Pháp mùa hè vắng khách do đại dịch virus corona chủng mới. Trên đây là những nội dung chính một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chiếc kéo kiểm duyệt của Trung Quốc không chừa bất kỳ ai, cho dù đó là một kinh tế gia hàng đầu thế giới. Ông Thomas Piketty, chuyên gia kinh tế người Pháp, hôm thứ Hai 31 tháng 8 vừa qua, cho AFP biết tập sách mới nhất của ông Capitalism e Ideology, tạm dịch là Chủ nghĩa tư bản và ý thức hệ, bàn về sự gia tăng đột biến, tình trạng bất bình đẳng xã hội trên thế giới, có thể sẽ không được phát hành tại Trung Quốc. Nguyên nhân là vì ông từ chối cắt bỏ một số đoạn theo như yêu cầu của phía đối tác Trung Quốc, Citic Press. Ông nói,
tóm lại, họ muốn xóa đi tất cả các tham chiếu đến Trung Quốc đương đại và nhất là hiện tượng bất bình đẳng và sự mập mờ tại Trung Quốc. Tôi đã từ chối những điều kiện đó và nói rõ là tôi chỉ chấp nhận một bản dịch đầy đủ, không cắt bỏ một đoạn nào hết.
Cụ thể theo ông, trong chương 12 của Chủ nghĩa tư bản và hệ tư tưởng dành nói về các xã hội cộng sản và hậu cộng sản, sau khi chỉ trích mạnh mẽ sự thái quá của chế độ quả đầu chế, tiếng Pháp gọi là oligarchy, và đạo tặc trị kleptocracy tại Nga, kinh tế gia người Pháp còn tấn công vào chế độ kim quyền chính trị plutocracy ở Trung Quốc, những chế độ mà ở đó tình trạng bất bình đẳng mỗi ngày một gia tăng, thậm chí còn vượt qua cả các nước phương Tây. Chương này có đoạn viết như sau.
Vào cuối những năm 2010, bất bình đẳng ở Trung Quốc chỉ thấp hơn Hoa Kỳ một chút và cao hơn rất nhiều so với châu Âu, trong khi mà trước đây Trung Quốc từng là quốc gia bình đẳng nhất trong số 3 vùng châu lục vào đầu thập niên 1980.
Một đoạn khác cũng bị phía Trung Quốc yêu cầu xóa bỏ.
Sau một thời gian dài là nước xóa bỏ tư hữu, Trung Quốc giờ trở thành nước đi đầu thế giới có số nhà tài phiệt mới và có tài sản ở nước ngoài, nghĩa là tài sản được cất giấu trong những cơ chế mập mờ ngay giữa lòng những thiên đường thuế. Nhìn chung, chủ nghĩa hậu cộng sản theo nhiều biến thể khác nhau, Nga, Trung Quốc và Đông Âu vào đầu thế kỷ 21 này đã trở thành một đồng minh tốt nhất cho siêu chủ nghĩa tư bản.
Theo AFP, những câu này nằm trong số 24 đoạn mà nhà xuất bản Citic Press yêu cầu xóa bỏ. Đầu tiên là đầu tháng 6 năm nay trong ấn bản tiếng Pháp, rồi đầu tháng 8 trong ấn bản tiếng Anh. Nếu như tại Nga chưa có dự án xuất bản, thì hiện tại Trung Quốc là quốc gia duy nhất đưa ra những yêu cầu như vậy. Theo ông Thomas Piketty, hành động kiểm duyệt này chứng tỏ mối lo lắng ngày càng lớn của chế độ Bắc Kinh, đồng thời cho thấy thái độ từ chối một cuộc tranh luận công khai về những hệ thống kinh tế và chính trị khác nhau. Biểu tình trước cửa nhà trường là chuyện hiếm có tại Trung Quốc. Đây cũng chính là những gì đã diễn ra trong những ngày qua tại vùng Nội Mông. Hàng ngàn học sinh và các bậc phụ huynh người Mông Cổ lo ngại cho bản sắc dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ đang bị một chương trình cải cách học đường đe dọa, có nguy cơ bị biến mất. Thông tín viên trong khu vực Bắc Á Stefan Lagarde tường thuật.
Trên một trong số các video còn sống sót được với chiếc kéo kiểm duyệt, người ta còn thấy dòng chữ tiếng Mông Cổ là tiếng mẹ đẻ của chúng tôi, căng trên chiếc áo khoác màu xanh dương, dấu vết của các cuộc biểu tình. Bắt đầu cách nay vài hôm trước ngày tụ trường, phần lớn đã biến mất khỏi các mạng xã hội Trung Quốc. Nhưng sự khó hiểu, thậm chí phẫn nộ vẫn còn đó. Nguyên nhân là do một chương trình cải cách được đưa ra giữa lúc nghỉ hè. Theo như giải thích của ông Christopher Atwood, giảng viên tại khoa Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á, Đại học Pennsylvania trên mạng Made in China. Một thanh niên Trung Quốc thuộc sắc tộc Mông Cổ qua một tin nhắn mã hóa và xin ẩn danh giải thích. Xin trích, có hai thay đổi quan trọng. Đầu tiên là chính quyền muốn đưa tiếng Quan thoại vào việc giảng dạy văn học sớm hơn một năm. Tiếp đến, tiếng Hoa sẽ thay thế tiếng Mông Cổ trong môn lịch sử và giáo dục công dân ngay từ năm tới. Nếu như phần đông người Mông Cổ nghĩ rằng cần phải tăng cường học tiếng Hoa để kiếm việc làm, thì họ không đồng tình cho việc các giáo trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Hoa ngay từ tiểu học. Nếu như họ mất đi tiếng nói của họ, sẽ rất khó tìm lại ngôn ngữ này trong biển người Hán. Tôi cho rằng quy định mới đi ngược lại với những chính sách trước đây của chính phủ Trung Quốc, vốn dĩ muốn khuyến khích phát triển đa dạng ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số, hết lời dẫn. Như vậy, người Mông Cổ giờ có lẽ cũng có cùng số phận như người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và người Triều Tiên, ở những mức độ khác nhau, là nạn nhân của chính sách đồng hóa với văn hóa người Hán, chiếm đa số do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra từ năm 2012. Một bà mẹ thổ lộ với New York Times, họ, tức chính phủ Trung Quốc, có việc gì phải lo lắng khi bật TV, tất cả đều bằng tiếng Hoa, ngay cả phim hoạt hình cũng bằng tiếng Hoa nữa.
Stéphane Lagarde, Chien RFI.
Thứ Tư mùng 2 tháng 9 vừa qua, Liên hoan điện ảnh quốc tế Mostra de Venise lần thứ 77 đã chính thức khai mạc. Đối với các nhà tổ chức, kỳ liên hoan phim quốc tế lâu đời nhất này sẽ là dịp để định hướng cho nền nghệ thuật thứ bảy trong một thế giới đang bị chao đảo. Với ông Alberto Barbera, giám đốc liên hoan phim Venice lần thứ 77 này, thì đây là một tín hiệu lạc quan, một hình thức thể hiện tình liên đới đối với các nền điện ảnh, các nhà làm phim, với tất cả những ai làm việc trong ngành điện ảnh. Trả lời nhà báo Siegfried Foster, đài RFI, ông tâm sự.
Người ta không thể nào bị nhốt chặt trong nhà mãi mãi. Đúng là rất tiện khi xem phim trên mạng trong giai đoạn bị phong tỏa, nhưng người ta cũng có nhu cầu tìm lại trải nghiệm cơ bản và tập thể tại các rạp chiếu bóng. Người ta không thể chờ đợi quá lâu, bằng không thì điện ảnh có nguy cơ úa tàn vì thiếu dưỡng khí cần thiết để tồn tại.
Tuy rằng liên hoan năm nay vắng bóng những nền điện ảnh lớn của Mỹ do tình hình dịch bệnh, nhưng với 18 bộ phim tranh giải Sư Tử Vàng, trong đó có 8 phim do các nữ đạo diễn thực hiện, ông Alberto Barbera tin rằng Venice phiên bản 2020 sẽ là một phát pháo khai màn cho nhiều kỳ liên hoan quốc tế sắp tới sau khi nhiều cuộc tranh tài điện ảnh buộc phải hủy do dịch COVID-19. Thế nên, lễ khai mạc có sự tham dự của 8 giám đốc liên hoan phim lớn nhất thế giới. Ông Barbera nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiện diện này.
Chúng tôi đã quyết định mời các giám đốc các kỳ festival quan trọng nhất tại châu Âu như giải Cannes, Berlin, San Sebastian hay Rotterdam, London, Locarno, Carlo Vivari đến dự lễ khai mạc để chứng tỏ tình liên đới. Chúng tôi cần phải hợp tác, hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh và các nhà làm phim, nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong cuộc sống của chúng ta và vai trò của liên hoan trong việc hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh.
Một mùa hè buồn cho các bảo tàng lớn tại Pháp, lượng khách tham quan tại các bảo tàng sụt giảm thê thảm. Nguyên nhân cũng là do các biện pháp nghiêm ngặt được áp đặt với các du khách nước ngoài do đại dịch virus corona chủng mới. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Vắng khách tham quan đã gây ra tác động đầu tiên về tài chính, vốn dĩ đã gặp khó khăn sau 2 tháng bị phong tỏa. Những con số thống kê đưa ra cho thấy tại Louvre, bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới, trong vòng 2 tháng 7 và 8, lượng khách tham quan giảm đến 75% so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự cho cung điện Versailles, mất đến 80% lượng khách tham quan. Mức giảm này tương đương với tỷ lệ du khách nước ngoài nhập cảnh vào Pháp, đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc hay là Nga. Để giảm thiểu tối đa tình trạng phòng vé bị sụp đổ, các bảo tàng tại Paris đặt nhiều hy vọng vào công chúng tại vùng Île-de-France, giới trẻ, các gia đình không có điều kiện đi nghỉ. Một chiến lược mở cửa tuy có mang lại chút kết quả nhưng chưa đủ để lấp đầy két tiền. Bảo tàng Louvre đành phải kêu gọi chính phủ. Tại Pháp, những điểm tham quan và công trình kiến trúc lịch sử thu hút được đông khách tham quan, phần lớn đều nằm ở tỉnh phía Đại Tây Dương, các vùng nông thôn, những nơi mà du khách đổ dồn về tìm nguồn dưỡng khí thiên nhiên sau 2 tháng bị giam hãm vì lệnh phong tỏa. Điểm cao nhất dành cho các điểm khảo cổ ngoài trời vì ở đó quy định giãn cách xã hội sẽ được áp dụng. Phải chăng đây là một dạng phục thù của người Cro-Magnon thời tiền sử đối với nghệ thuật hiện đại hay chăng?
Cuối cùng, RFI an ủi độc giả. Đây cũng là dịp hiếm hoi để mặt đối mặt với nàng La Joconde. Bạn sẽ được tận hưởng một cảm giác gần gũi chưa từng có với người phụ nữ bí ẩn của Leonardo da Vinci khi vắng bóng những dòng du khách lũ lượt quen thuộc.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ với chủ đề Lionel Messi ở lại với Barcelona, phải chăng đây là kết thúc có hậu cho một câu chuyện ầm ĩ?
Tạp chí thể thao.
Cuối cùng thì Lionel Messi cũng đang ở lại với câu lạc bộ bóng đá FC Barcelona ít nhất một mùa bóng. Đó là diễn biến mới nhất của câu chuyện đi hay ở của siêu sao người Argentina gây tốn rất nhiều giấy mực và dư luận ồn ào kể từ khi anh chính thức thông báo ý muốn rời khỏi câu lạc bộ, đã làm nên tên tuổi và sự nghiệp vinh quang của Messi. Phải chăng đây là một cái kết có hậu cho cả hai bên, danh thủ cũng như câu lạc bộ? ai thắng ai thua trong cuộc đọ sức vừa qua. Messi ở lại, nhưng liệu có hoàn thành sứ mệnh gánh vác cả đội bóng như xưa? Trả lời phỏng vấn trang mạng chuyên về bóng đá Goal.com, hôm 4 tháng 9, Messi chính thức xác nhận quyết định ở lại, cũng như không giấu những uẩn khúc căng thẳng giữa anh và ban lãnh đạo câu lạc bộ. Messi nói,
tôi luôn nói là tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đây, kết thúc cuộc chiến giành các danh hiệu. Nhưng thực sự là từ lâu nay tôi không còn dự định nào nữa. Mỗi năm họ vẫn cứ gửi gắm tin tưởng rồi lại thất vọng. Tôi nghĩ là tôi đã được tự do, nhưng tôi sẽ không bao giờ đưa ra tòa kiện câu lạc bộ của trái tim tôi. Và vì thế mà tôi ở lại. Tôi đã nói với ban lãnh đạo là tôi muốn ra đi trong suốt mùa bóng này. Nhưng ông chủ tịch câu lạc bộ luôn nói với tôi là sẽ nói chuyện đó sau. Ông ta không để ý đến những gì tôi nói. Tôi buộc phải gửi thư bảo đảm để người ta lắng nghe tôi. Tôi nghĩ giờ đã đến lúc câu lạc bộ này cần có những con người trẻ hơn. Và tôi nghĩ đến đây tôi đã kết thúc chu kỳ của mình. Mùa bóng này đã rất phức tạp với tôi, trong tập luyện cũng như trên sân cỏ và cả trong phòng thay đồ.
Đúng là các cổ động viên của FC Barcelona có thể thở phào nhẹ nhõm sau những ồn ào của chuyện đi hay ở lại Barca của Messi. Vì sao câu chuyện đi hay ở của một danh thừa tuổi 33 lại gây tốn nhiều giấy mực báo chí và làm huyên náo người hâm mộ đến như vậy? Tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui phân tích.
Bởi lẽ trên thế giới này nói một cái cầu thủ mà trong hơn một thập niên vừa qua mà là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì chắc có lẽ Lionel Messi là một cái tên cầu thủ đoạt đến 6 lần cái quả bóng vàng, ít 5 lần là vua phá lưới của châu Âu, có lẽ là một cầu thủ được gọi là cầu thủ huyền thoại. Nếu như Lionel Messi phải rời Barcelona mặc dù rằng cái hợp đồng vẫn còn 1 năm nữa thì rõ ràng nó là một cái câu chuyện mà từ cuối tháng 8 cho tới bây giờ nó vẫn còn ồn ào trên tất cả các cái phương tiện truyền thông ở trên thế giới, từ quan tâm đến bóng đá. Thì điều này nó cũng có những cái nguyên nhân của nó. Cái thứ nhất là mặc dù là cái hợp đồng với là Barcelona là đến tháng 6 năm 2021 mới là hết hạn. Tuy nhiên á, trong cái trả lời với lại tờ Goal thì ta cho rằng là ban lãnh đạo của Barcelona đã bội tính, bởi vì ông chủ tịch Josep Maria Bartomeu cũng đã từng hứa với lại Messi là khi mà kết thúc cái mùa giải vừa rồi đó, tức là mùa giải 19-20 đó, thì sẽ cho anh ta tự quyết định cái tương lai. Có nghĩa là anh ta có thể ra đi tự do trước một năm. Thì lập tức là bố của Messi là ông George Messi đó, đã có cái thương thảo với lại Manchester City. Messi là có thể chơi 5 năm, 3 năm đầu ở Manchester City, rồi 2 năm sau chơi ở New York FC. Và với một cái hợp đồng tức là cũng khá lớn, 700 triệu. Thì đó là một cái tương lai có lẽ các cái cầu thủ lớn cỡ như là Messi sẽ phải suy nghĩ là nếu mình có một cái bến đỗ mới thì có thể có tương lai hơn. Vì vậy cho nên là anh ta có quyết định ra đi. Tuy nhiên sau khi có thương thảo như vậy đã đạt thỏa thuận với là Manchester City rồi á, thì ông George Messi lại nói chuyện với lại Barcelona, thì lúc bây giờ ông ban lãnh đạo của Barcelona lại đưa ra một cái quyết định khác, nói rằng là cái lời hứa đó á, là Messi phải đưa ra trước cái ngày 10 tháng 6, chứ còn đưa vào tháng 8 thì nó trễ rồi. Và nếu mà muốn ra đi đó, thì phải trả cho Barcelona số tiền là 700 triệu euro. Và nếu mà muốn mà đạt được cái yêu cầu đó thì chắc có lẽ chỉ có thể đưa nhau ra tòa thôi. Mà Messi thì lại không muốn cái điều đó. Cho nên anh ta lại quyết định là thôi bây giờ như vậy thì đành phải ở lại Barcelona chơi tiếp một mùa bóng cho đến khi hết hợp đồng. Lúc bấy giờ có thể ra đi được. Cái đầu tiên mà theo tôi thấy là mình đã cống hiến cho Barcelona coi như là hết sức rồi. Đã tìm được quá nhiều cái danh hiệu cho Barcelona rồi. Và ở một cái năm cuối cùng này, nếu mà ông chủ tịch của Barcelona mà giữ lời hứa thì cho anh ta ra đi, thì anh ta tìm một cái bất đổ mới. Và cái điều đó cũng được Manchester City coi như là thả một cái phao rất là hấp dẫn, với số tiền rất lớn và với một cái triển vọng là có thể chơi được nhiều mùa bóng hơn. Mặc dù là Messi đã 33 tuổi, và cũng có nhiều chuyên gia nói rằng là bây giờ Messi cũng không còn ở thời kỳ hoàng kim nữa, mà ai có một số tiền lớn như vậy.
Sau cái chuyện ra đi này và đã có cái kết Messi ở lại, và người ta nói nhiều đến chuyện thắng thua giữa Messi và ban lãnh đạo của câu lạc bộ. Vâng thưa ông, theo ông thì có ai thắng ai thua trong cái cuộc đọ sức này không ạ?
Vấn đề thắng thua ở đây thì nó không có phân định rõ ràng. nhưng mà về mặt chuyên môn mà nói đó, nếu như mà Messi và kể cả Suarez rời Barcelona ngay lúc vào thời điểm này đó, thì Barcelona mất đi 70% sức mạnh. Điều đó cũng đúng thôi. Chúng ta nên nhớ rằng là Messi là một cái cầu thủ trụ cột một cái thời gian rất là dài. Và cũng nên nhớ rằng là ở cái mùa bóng vừa rồi anh ta vẫn còn giữ cái vai trò là vua phá lưới. Và trong liên tiếp 4 năm vừa rồi vẫn là vua phá lưới. Messi chưa hề mất phong độ. Mặc dù là tuổi tác về mặt chuyên môn, nếu mà huấn luyện viên mới của Barcelona là Ronald Koeman cũng không muốn là mất Messi. Vừa mới đến mà lại mất ngay một cầu thủ hiện nay vẫn còn là đắt giá nhất của La Liga trên thế giới, thì rõ ràng là nó sẽ là rất là khó cho một huấn luyện viên mới như Koeman. Do đó cho nên cái việc mà giữ Messi để mà có một cái sự ổn định rồi từ từ dần dần có những cái thay đổi trong cái đội hình, thì tất cả các huấn luyện viên đều phải suy nghĩ cái điều đó, cũng như là cái giới lãnh đạo cũng. Nếu như mà Barcelona có thành công hay không thành công trong cái mùa giải tới đây đó, tức là 2021 đó, thì nó vẫn dễ dàng giải thích với lại những cái người hâm mộ của Barcelona hơn là để Messi ra đi. Thì chúng ta cũng đã từng chứng kiến là khi mà Cristiano Ronaldo rời khỏi Real Madrid ấy, thì Real Madrid đã mất ngay sức mạnh của mình và họ thất bại. Giới lãnh đạo của câu lạc bộ cũng như là các huấn luyện viên lúc đó đã phải chịu một ảnh hưởng rất là lớn. Thì Messi ở bên Barcelona nó cũng tương tự như vậy. Cái thứ hai nữa về mặt tài chính mà nói đó, bây giờ cái giá trên thị trường chuyển nhượng của Messi nó vẫn còn ở cái mức độ tức là rất là cao. Messi vẫn là cầu thủ đắt giá nhất của La Liga. Thì như vậy là về phía câu lạc bộ thì họ cũng vẫn cảm thấy là như thế, có nghĩa là Messi ở lại là một cái điều mà cảm thấy là dễ dàng. Còn Messi á, nếu mà nói rằng là cái chuyện mà muốn ra đi mà không ra đi được mà phải ở lại thì đó là một cái điều mà nó có, anh ta có bị tổn thương gì hay không, thì anh ta cũng đã công khai để trả lời rằng là thứ nhất, đứng về phía anh ta và gia đình á, thì anh ta vẫn yêu cái thành phố Barcelona, yêu đội bóng Barcelona. Hay là vợ thì cũng khóc nói là nếu mà rời ở đây thì đó là trên điều mặt rất là đau lòng. Thì cái đó nó cũng thỏa mãn về mặt cá nhân của Messi cũng như là gia đình.
Nhưng mà ở lại trong một cái tâm lý và vẫn còn những cái uẩn khúc với cả ban lãnh đạo, với ông chủ tịch Beckhammer, liệu cái đây điều này nó có ảnh hưởng đến phong độ của thi đấu của Messi không?
Chúng ta cũng đã thấy Messi trong cái mùa giải vừa rồi ở Champions League ấy, Thực anh ta không còn có những cái trận đấu mà nó mang lại cái hiệu quả cao như là những cái mùa giải trước, đặc biệt cái trận đấu quyết định, mà nhất là cái trận mà Barcelona đã phải thua Bayern Munich từ đến 8-2, thì đó là một cái trận đấu mà nó chấn thương cho tất cả, từ ban lãnh đạo đến người hâm mộ cho đến kể cả bản thân Messi. Nếu như á, mà vẫn giữ một cái tâm lý đó rồi một mình cũng đang bày tỏ cái ý định là muốn ra đi, thì về mặt tâm lý sẽ rất khó và cũng sẽ hứng chịu rất là nhiều những cái búa rìu dư luận. Nếu như những cái trận đấu mà trong La Liga cũng như là cái giải lớn như Champions League tới đây á, mà Messi cũng không mang lại cái kết quả như mong muốn, thì rõ ràng rằng là sẽ rất là khó. Cái đó thì là một cái chuyện bình thường đối với lại một cái cầu thủ ở trên đỉnh cao của danh vọng. Và nếu bây giờ chỉ còn lại một mình Messi ở đó và phải phối hợp với Griezmann rồi bổ sung những cầu thủ trẻ nữa đó, như Asu hay chẳng hạn, thì tôi cho rằng cái đó cũng rất là khó cho Messi khi mà họ không còn có đồng đội ăn ý, hoặc là sẽ có những cái trận đấu mà nó không như ý muốn, thì người ta sẽ rất là dễ dàng đổ lỗi là vì Messi đã muốn ra đi rồi mà các thằng cứ giữ cho nên là Messi chơi không ra làm sao cả, thì rất là mệt mỏi.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Tạp chí Thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Vừa rồi là tạp chí Thể thao với chủ đề danh thủ Lionel Messi quyết định ở lại với đội tuyển Barcelona. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc Celine Dion phía sau ánh hào quang, tạp chí do Gia Trình thực hiện phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
kỳ ca hát, giọng soprano đặc biệt của Celine Dion vẫn giữ được sân khấu bằng nguồn năng lượng hiếm có. Sau sự mất mát của người chồng kiêm nhà sản xuất Renee Angelin năm 2016, diva của nhạc phim Titanic My Heart Will Go On phải ôm trọn khối lượng công việc khổng lồ hơn. Không chỉ là ca sĩ, cô phải tham gia vai trò của nhà sản xuất, quản lý, tổ chức tour lưu diễn thay thế cho người chồng yêu dấu hơn 22 năm gắn bó. Album Courage, sự can đảm năm 2019 là một minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Celine khi thiếu vắng Rene. Thành công rực rỡ của Celine Dion không thể thiếu vai trò của người chồng quá cố. Từ việc ông phát hiện ra tài năng, tham gia sản xuất và ủng hộ khoa học tiếng Anh để phát triển sự nghiệp, vắng bóng đi người bạn đời tri kỷ. Câu hỏi rất lớn đặt ra là liệu cô ấy sẽ xoay sở ra sao khi chỉ có một mình. Sự xuất hiện trở lại của Celine Dion trong Courage năm 2019 làm đáp án cho câu hỏi đó. Khán giả khá hoài nghi về vấn đề sức khỏe cũng như stress ảnh hưởng tới diện mạo mới của Celine. Ca sĩ trông già hơn, sút cân kèm theo những trang phục khác lạ. Thay vì chỉ tập trung vào luyện thanh, ca hát, giờ đây Celine phải đối mặt với tất cả các công việc sản xuất. Chia sẻ với kênh tạp chí Today, cô nói rằng album này được sản xuất với hình ảnh người chồng trong tâm trí của tôi. Courage tái hiện được nỗi đau mất đi người chồng yêu quý, mất đi người quản lý, còn tôi mất đi người cha, và đó sẽ là hành trình tìm lại sức mạnh để tôi tiếp tục. Lời ca trong album toát lên là những thông điệp mạnh mẽ đó. I have my own imperfections, I have my own set of scars to hide. Tôi có những khiếm khuyết riêng, tôi có những vết sẹo cần phải giấu đi. Cause I got my own imperfections. I got my own imperfections. I got my own imperfections. Yeah, I got my own. I got my own.
Ở một góc độ khác, Celine xuất hiện trong video clip với gương mặt mộc và khoác lên người nhiều trang phục hàng hiệu xa xỉ. Theo sự bộc bạch của diva thì xuất hiện không trang điểm là sự can đảm và tôi luôn nghĩ mình là người như vậy.
Lời ca cũng truyền tải được thông điệp về nghị lực đó của nữ ca sĩ. Trước khi em có thể tin tưởng anh, em cần tin tưởng ở chính bản thân mình. Album mới Courage thiếu vắng những bản ballad đẹp và giai điệu cuốn hút như Because You Love Me, The Power of Love hay All By Myself. Nhưng bù lại, các ca khúc có điệp khúc khá dễ nghe và có một điểm nhấn chung vào những thông điệp yêu thương chính bản thân mình. Hơn thế nữa, một fashionista như Celine Dion đang muốn sử dụng thời trang để khuếch trương một diện mạo mới khi đứng trên đôi chân của mình. Cô liên tiếp xuất hiện trong những tạp chí thời trang uy tín như Vogue hay Vanity Fair nhờ gu ăn mặc riêng. Ngoài ra, diva còn dựng lại các hit tên tuổi như It's All Coming Back To Me Now cho Instagram để quảng bá cho dấu ấn fashion riêng của mình. Lưu diễn đầu tiên của Courage diễn ra ngay tại thành phố Quebec, quê hương của diva, diễn ra trong vòng một năm liên tiếp. Celine chia sẻ, tôi không chỉ tham gia vào việc ghi âm album mà còn sản xuất các show biểu diễn. Tôi luôn có ý tưởng là có thể sai lầm và tôi chỉ yêu cầu để được lắng nghe. Lượng fan trung thành của Celine khá đa dạng, từ thế hệ X, 17 tuổi cho đến những thế hệ già 60 tuổi đều say mê giọng ca khỏe khoắn, mạnh mẽ của cô. Để đạt được thành tích này, diva năm 2 tuổi đã phải cố gắng không ngừng nghỉ trong việc học hỏi và trau dồi kỹ năng trình diễn. Với cùng một ca khúc như River Deep Mountain High, Celine Dion sau 10 năm tỏa sáng trên sân khấu Las Vegas hoàn toàn khác biệt với Celine Dion khi mới bắt đầu nổi tiếng những năm 94-96. Cô hoàn toàn làm chủ sân khấu, biết cách giao tiếp với khán giả, di chuyển nhịp nhàng với vũ đạo, trở thành một nghệ sĩ biểu diễn live thành công. Celine chứng tỏ cô không chỉ có một giọng hát xuất chúng mà còn có sự khéo léo trong giao tiếp. Nhờ đó, diva có thể bộc lộ được cái tôi mạnh mẽ trong ánh đèn sân khấu sáng lạn.
Khôn ngoan của nữ nghệ sĩ tất nhiên là nhờ vai trò quản lý của người chồng Rene đã bắt tay với sòng bài Caesar Palace ở Las Vegas rất sớm, nhờ tổ chức show liên tục từ năm 2003 đến 2007. Concert A New Day thu hút tổng cộng hơn 3 triệu khán giả với 717 show liên tục sáng đèn.
Hợp đồng 3 năm với sòng bạc Las Vegas này đã đem lại cho cô hơn 100 triệu đô la Mỹ cùng với 50% lợi nhuận của show diễn. Mặc dù hợp đồng gốc chỉ 3 năm nhưng để kéo dài đến 2 năm tới năm 2007 do thành công đột biến với thương mại, thu về tổng cộng là 385 triệu đô la Mỹ. Năm 2011 cô quay trở lại Las Vegas với show thứ hai Celine với bản hợp đồng kéo dài tới năm 2019. Nhờ những bản hợp đồng màu mỡ này, Celine đã lột xác trở thành một nữ nghệ sĩ biểu diễn thành công nhờ hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và giải trí. Nếu nói Celine Dion thành công chỉ nhờ yếu tố thiên bẩm là giọng hát thì điều này không hoàn toàn chính xác. So với các ngôi sao cùng thời như Mariah Carey hay Whitney Houston, Celine vẫn giữ được phong độ tốt hơn hẳn mặc dù đã bước sang tuổi 52. Cô vẫn hát được những nốt rất cao, quãng rộng một cách khá nhẹ nhàng. Đồng thời, thể lực cô cũng được duy trì để hát liên tục trong những live concert kéo dài 90 phút. Điều đó nói lên rằng việc luyện tập chăm chỉ không bao giờ thừa đối với một ngôi sao ca nhạc trên đỉnh cao thành công. Ngoài ra, giọng hát không thôi chưa đủ. Kinh nghiệm biểu diễn tại Las Vegas Residency đã giúp Celine trau dồi tốt hơn về diễn xuất hình thể, biểu đạt cảm xúc, cũng như là kỹ năng phối hợp ăn ý với một vũ đoàn và dàn nhạc khổng lồ. Thiếu vắng đi Renee Angeli, album Courage lập một trang mới của cuộc đời diva nhạc pop. Đó là sự can đảm khi đối mặt với cả thế giới rộng lớn trên đôi chân riêng của cô bằng một giọng ca trời phú và một nghị lực mạnh mẽ.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Nước Đức, Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu ra tối hậu thư hạn cho Nga trong ít hôm phải giải thích về vụ lãnh tụ đối lập Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novichok. Tờ Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc đe dọa nếu chiến tranh xảy ra, Ấn Độ sẽ không có cơ may đánh thắng. 11 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên hiệp quốc lên tiếng với chính quyền Việt Nam để vụ Đồng Tâm được xét xử công bằng. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch Việt Nam chuyển đổi để thích nghi và tiếp tục tồn tại sau Covid-19. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.